Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin tiếp tục nói về những điểm mà người bệnh chúng ta cần nên lưu ý về vấn đề hóa giải ách nạn của oán thần trái chủ. Xin chư vị mở trang 171. Câu ô: muốn hóa giải nạn oán thần trái chủ phải nhờ vào năng lực của các ban hộ niệm mới được. Đúng hay sai?
Sai, dạ, sai.
Hôm trước mình nói nhờ vào cái lực sám hối của cá nhân của mình không đủ giải quyết cái nạn oán thần trái chủ. Vì tình thực có rất nhiều người thành tâm sám hối, tu hành, nhưng mà sau cùng rồi thì oán thần trái chủ cũng không có vừa lòng. Chứng tỏ rằng có nhiều vị tu hành rất cao, nhưng mà oán thần trái chủ cũng chực chờ để mà tìm cách hãm hại. Nếu chỉ cần sới khởi lên một cái tâm thượng mạng thì thường thường khó tránh khỏi cái nạn oán thần. Đây là những cái điểm mình nên chú ý. Cá nhân hóa giải oán thần trái chủ của mình không được, nay lại nhờ vào ban hộ niệm hóa giải cũng không được nữa, thì mình nghĩ rằng là làm sao có thể hóa giải đây? Làm sao có thể tiêu trừ cái nạn này đây? Xin thưa thật với chư vị, đây cũng là một cái ách nạn rất là lớn mà mình phải chú ý. Chắc chắn khi mà mình thành tâm thì nó có cái sự hỗ trợ tích cực. Có ban hộ niệm nữa thì có sự hỗ trợ tích cực. Nhưng mà vẫn chưa phải là chắc chắn đâu. Tại sao vậy? Chúng ta cứ tiếp tục mổ xẻ tiếp. Nhờ thực hành pháp hộ niệm mà nhiều người đã đạt được những năng lực mạnh mẽ có thể chế phục oán thần trái chủ. Đúng hay sai?
Sai.
Cái câu này mở thêm ra là tự mình hóa giải oán nạn không được, nhưng mà nhờ ban hộ niệm thì ban hộ niệm cũng không hóa giải nổi. Bây giờ đây mình nhờ thực hành cái pháp hộ niệm mà lâu ngày tạo thành có một cái năng lực đặc biệt mạnh mẽ có thể chế ngự được oán thần trái chủ lại không được nữa. Chứ vị nghĩ coi, rõ ràng nạn oán thần trái chủ ngon vậy mà không phải là đơn giản. Mong chư vị phải hiểu là không phải đơn giản. Không phải đơn giản thì nhất định xin thưa tập với chư vị, bắt đầu từ đây chúng ta tu hành, mong chư vị giảm bớt những chuyện sát sanh hại vật. Trong nhà mình tu hành, cố gắng đừng nên giết hại những con vật nhỏ nhặt. Kiến, gián, ruồi muỗi cũng là một sinh bệnh. Nếu chúng ta coi rẻ cái sinh bệnh của những vị nhỏ nhỏ này, coi chừng làm cho những vị oán thần trái chủ của mình càng thêm giận dữ vì cái nạn sát sanh tạo ra sự oán hờn. Sự oán hờn cũ chưa giải quyết mà mình tạo ra sự oán hờn mới nữa thì coi chừng nạn trước nạn sau nó hợp lại, không phải là đơn giản. Đây là một trường hợp mà chúng ta hết sức là cẩn thận. Mong chư vị phải nhớ, trong cái hóa giải, cái thành tâm sám hối hàng ngày của mình, nó không bằng cái chuyện mà thành tâm phóng sanh để mà giải nạn. Nếu mà chư vị phóng sanh, không những là không sát sanh, mà còn cố gắng dành dụm phóng sanh, mua cá, mua chim, mua những loài vật mà nó bị nạn, chuẩn bị lên bàn mổ ăn thịt, mình phóng sanh, thì cái sự phóng sanh nó ảnh hưởng rất lớn trong cái chuyện mà hóa giải ách nạn của oán thần trái chủ. Thì trước đây chúng ta cũng thường hay nghe qua cái chuyện phóng sanh là có nhiều nơi phóng sanh mà thường hay chú trọng quá nhiều về những cách mà chú tâm vào những cái nghi lễ đó, chú tâm vào nghi lễ lâu quá, làm cho một số con vật nó chết. Chắc chắn rằng là nó đã bị bắt thì trước sau nó cũng chết. Nhưng mà chúng ta làm lễ nhiều quá thì theo như ông Dâm nghĩ, nó cũng không phải là cuộc phóng sanh trọn vẹn đâu. Mặc dù những con vật khi nó chết như vậy được chú nguyện, rồi được thành tâm niệm Phật, rồi được thọ trì tâm quy, thì nó cũng đỡ cho nó đó. Nhưng mà khi mình đi hộ niệm rồi mình mới thấy, giả sử như những con người chúng ta là cùng nói một thứ tiếng nè, cũng thông minh hơn con vật nè, cũng có trí huệ đấy nè, cũng có lý trí nhiều hơn con vật đấy, nghĩa là không lên hơn con vật đấy, nhưng mà có những người ta giáng lên giáng xuống nhiều cái muôn khô cổ bể hầu, mà con người chúng ta cũng không chấp nhận dễ dàng, không phải dễ dàng mà thọ tam quy, không dễ dàng gì mà tin được Phật pháp, thì mình cũng đừng có nên mà nghĩ rằng là mình bắt con vật đó mình tống một bài kinh, tống một bài chú là tất cả nó đều hưởng cái ơn phước một cách nặng nề đâu. Mà trong khi đó mình nhốt trong cái chậu quá nhỏ, nó ngộp từng giờ từng phút, nó sợ sệt mà nó khó chịu vô cùng, nó khó đến nỗi mà nó chết đi, những cái cảm giác đó nặng nề hơn nữa. Chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ là làm nghi lễ như vậy là có thể hóa giải tất cả những ách nạn của nó, chưa chắc. Mặc dù có những người lý luận rằng là một cái câu Phật hiệu đưa vào trong tâm thức nó biến thành một cái chúng tử bồ đề muôn thuở. Nhưng mà xin thưa với chư vị, trong lúc mà nó giận dữ, trong lúc mà nó sợ hãi, trong lúc mà nó tức giận, trong lúc mà nó căm thù những người bắt nó, thì cũng là những chúng tử địa ngục tiêm vào trong cái tâm của con vật đó, cũng là thành một cái chủng tử muôn thuở không mất. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta phải trang hòa với nhau, là có cơ duyên chúng ta phóng sanh thì làm lễ chúng ta không nên bỏ qua, nhưng mà đừng nên quá chú trọng mà để cho cái con vật đó nó đành phải nghẹn ngào tắt hơi trong lúc mình chuẩn bị đi thả, thì nhiều khi chưa chắc gì nó đã hưởng được cái phước báo trọn vẹn. Cho nên dù ông nghĩ rằng là phóng sanh còn nên sớm thả ra để cho nó trở về cái môi trường tự nhiên, nó mừng nó vui trong lúc đó thì tự nhiên cái phước báo có lẽ tốt hơn. Mong quý vị chú ý suy nghĩ thử vấn đề này. Một câu khác nữa: nàng oán thân trái chủ trong thời này rất khốc liệt, người bệnh còn thành tâm sám hối và nhờ ban hộ niệm điều giải mà hầu hết đều được giải tỏa, đúng hay sai?
Đúng.
Đúng đấy. Thực sự nó có sự kết hợp. Một là người bệnh thành tâm sám hối, đó là cái điểm thứ nhất. Hai là nhờ ban hộ niệm điều giải mà hầu hết được giải tỏa. Giả sử như mình nói là nhờ vào ban hộ niệm tới điều giải, mà chính cái người bệnh không có cái tâm sám hối thì hầu hết không cách nào có thể điều giải được một chuyện gì cả. Cho nên cái vấn đề thành tâm của người bệnh rất là quan trọng, rất là quan trọng. Xin thưa quý vị, chúng ta là người bệnh đấy, chúng ta bệnh này bệnh nọ, chúng ta tu thế này chưa giải được cái nào oán thân trái chủ đâu, chưa thấm thía gì so với những lúc chúng ta mê mờ mà cắt cổ mổ ruột cạo lông chúng thành đêm ăn thịt đâu. Chính vì thế mà cái lòng thành của chúng ta sám hối, kiệt thành sám hối là điều quan trọng. Và sự kiệt thành này nó từ cái tâm mà ra, và cái tâm đó có thể thể hiện qua những cái hành động. Ví dụ như xin thưa với như vậy, phóng sanh để thể hiện cho cái lòng thành của mình, rồi mình tha thứ những người mà làm hại mình, những người mà làm khó khăn mình, cũng thể hiện cái tâm chân thành sám hối của mình. Tại vì chư vị cứ nghĩ thử là một người làm hại mình, một người nói xấu mình, một người ganh ghét mình, dẫu thế nào đi nữa người ta cũng chưa động tay động chân, đương nhiên cái thân xác của mình, mà mình còn tỏ ra căm hờn họ như vậy, thì làm sao mà mình đã ra tay sát hại sinh mệnh chúng sanh mà chúng sanh thì dễ dàng buông tha. Chính vì thế mà cái sự thành tâm nó còn sự thế hơn cụ thể một chút, nhất là khi mà chúng ta đã bệnh rồi, mong chư vị phải nhớ, phải tập buông xả cho nhiều, mở cái lòng thương ra cho nhiều, thì chính cái lòng thương này nó có thể hóa giải những cái chướng nạn cho chính mình. Cho nên mong chư vị muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc theo như Hòa Thượng Tịnh Không ngài hay nói, còn ghét một người nào thì mất phần vãng sanh, còn đố kỵ một người nào thì mất phần vãng sanh, còn khó chịu một cái gì đó thì mất phần vãng sanh, là do như vậy. Bên cạnh đó mong chư vị hiểu cho, muốn được hóa giải dễ dàng, mình thành tâm sám hối là một phần, ban hộ niệm thành tâm điều giải là một phần, còn một phần nữa vô cùng quan trọng mà xin chư vị phải nhớ cho kỹ, đó là cái gì biết không? Đó chính là sự bảo vệ của chư vị Thiên Long hộ pháp. Rất cần chuyện này. Muốn hóa giải được ách nạn oán thân trái chủ, chúng ta rất cần Phật quang gia trì, rất cần chư Bồ Tát phóng quang gia trì cho mình. Đây là cái điểm mà người thế gian hoàn toàn không biết. Và những người hộ niệm mà thường thường tự dỗ ngược là tôi có khả năng cứu người, nhờ tôi hộ niệm mà người ta vẫn tranh, thường thường ta quên cái yếu tố này. Là một người bệnh được ra đi an nhiên tự tại, không phải là do cái năng lực của những người hộ niệm, cũng không phải là do cái lòng sám hối của người đó. Chắc chắn những yếu tố này nó kết hợp nên. Một cái vấn đề âm thầm nữa là nhờ lòng chân thành sám hối như vậy mà được Thiên Long hộ pháp gia trì cho mình. Chư vị đưa cái chuyện mà Quốc Sư Ngộ Đạt ra thì chúng ta mới thấy. Quốc Sư Ngộ Đạt là một người tu hành rất là chân chính, ngài được chư hộ pháp gia trì. Không có một vị oán thân trái chủ nào tiếp cận ngài được. Nhưng mà khi ngài sơ ý khởi lên một cái tâm thượng mạng, tức là cái dịp mà hoàng đế quỳ trước mặt ngài để mà bái ngài và dâng ngài một chiếc ghế trầm hương, ngài ngồi trên ghế trầm hương, tự nhiên ngài cảm thấy rằng mình thực sự là một cái nhân vật quan trọng đến nỗi hoàng đế mà cũng phải quỳ lại. Chỉ cần ý niệm mới khởi ra trong tâm như vậy thì chư hộ pháp rời xa liền. Mà khi chư hộ pháp rời xa thì ngay lập tức có một cái oán thân trái chủ theo ngài đến mấy đời, tìm cách thả mãi nhập thân vào mà hại ngài liền. Đây là cái điểm mà trong cái truyện tích đã nêu lại để chúng ta thấy rằng là muốn hóa giải nạn oán thân trái chủ, xin chư vị phải nhớ cho kỹ, luôn luôn thấy mình có những cái sai lầm, luôn luôn thấy mình có những cái sơ suất mà tạo nên những cái sự đau khổ cho chúng sanh, chúng ta mới thành tâm và tu hành đúng chánh pháp, không được khởi tâm ngạo mạn thì được Phật lực gia trì, Bồ Tát gia trì và chư hộ pháp bảo vệ. Nhờ như vậy mà chúng ta mới giải ách nạn, chứ không phải là sự khai thị hóa giải của ban hộ niệm lòng thành tâm của mình là được. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy đâu là cái đường mà chúng ta an toàn để mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.